Hai La Mã, bất giữ thủ. 1. Ưu Ba Ly thỉnh phấn. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Bây giờ Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Đà Ni Già, con ông thợ gốm, lấy cây gỗ của vua, không cho mà lấy như vậy, có phạm không? Đức Phật dạy: Mới ban đầu chưa chế giới, không phạm. Ưu Ba Ly lại bạch Phật: Bạch Đại Đức, nếu chỗ trừng vắng, lấy vật có người thủ hộ, giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, có phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Ba La Di. Vật của người khác tưởng là vật của người khác, giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, không được cho mà lấy, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Ba La Di. Vật của người khác mà nghi giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, không cho mà lấy, có phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm thâu lan giá. Chẳng phải vật của người khác tưởng là vật của người khác, giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, lấy, phạm thâu lan giá. Chẳng phải vật của người khác nghi giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, không cho mà lấy, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm thâu lan giá. Vật của người tưởng là vật của người, giá trị dưới 5 tiền, không cho mà lấy, phạm hay chăng? Đức Phật dạy: Phạm thâu lan giá. Vật của người nghi dưới 5 tiền, không cho mà lấy, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm đột kiết la. Chẳng phải vật của người tưởng là vật của người, dưới 5 tiền, không cho mà lấy, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm đột kiết la. Chẳng phải vật của người mà nghi dưới 5 tiền, không cho mà lấy, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm đột kiết la. Nếu lấy vật của người nam mà tưởng là người nữ, 5 tiền hay hơn 5 tiền, không cho mà lấy, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Ba La Di. Nếu lấy vật của người nữ mà tưởng là người nam, 5 tiền hoặc trên 5 tiền, không cho mà lấy, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Ba La Di. Nếu lấy vật của người nữ kia mà tưởng là người nữ này, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Ba La Di. Nếu lấy vật của người nam này mà tưởng là người nam kia, phạm hay không? Đức Phật dạy: Phạm Ba La Di. 2. Vật gia dụng. 1. Thế Tôn ở tại Ba La Nại, gặp lúc mất mùa, nhân dân đói khát, khất thực khó được. Bây giờ có tỳ kheo khất thực, buổi sáng khoác y, bưng bát đến nhà bạch y. Nơi đó có người nữ dùng đồ đựng đầy thức ăn để dưới đất rồi vào nhà trong. Tỳ kheo kia nhìn quanh thấy không có ai, bèn nghĩ: Ta lấy thức ăn này có ích cho ta, nghĩ như vậy rồi lấy đi. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi: Với tâm niệm như thế nào khi lấy? Vị kia thưa: Lấy với tâm ăn trộm. Đức Phật dạy: Nếu trị giá đủ 5 tiền lấy khỏi chỗ cũ, phạm Ba La Di. Bột bánh, cơm, cá, thịt, khư xà ni, tất cả các thứ như trên mà trị giá 5 tiền lấy khỏi chỗ cũ, phạm Ba La Di. 2. Có tỳ kheo khất thực, buổi sáng khoác y, bưng bát đến nhà bạch y, thấy có cái bồn bằng đồng, nhìn chung quanh không thấy ai, tự nghĩ: Cái này đối với ta có ích, nghĩ như vậy rồi lấy đi. Nhưng nghi, Đức Phật hỏi: Với tâm niệm thế nào khi ngươi lấy? Vị đó thưa: Với tâm trộm cắp. Đức Phật dạy: Nếu trị giá 5 tiền lấy khỏi chỗ cũ, phạm Ba La Di. 3. Có tỳ kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát, đến nhà cư sĩ, thấy có chiếc ghế đơn. Tỳ kheo nhìn chung quanh không thấy ai, liền nghĩ: Chiếc ghế này có ích cho ta, nghĩ như vậy rồi lấy đi. Nhưng nghi, Đức Phật hỏi: Ngươi lấy với tâm như thế nào? Vị đó thưa: Với tâm trộm cắp. Đức Phật dạy: Nếu trị giá đủ 5 tiền lấy khỏi chỗ cũ, phạm Ba La Di. 3. Y phục. 1. Có tỳ kheo đến chỗ giặt y, lấy y của người khác đi, như nghi. Đức Phật hỏi, ngươi lấy với ý nghĩ như thế nào? Vị đó nói, lấy với tâm trộm cắp. Đức Phật dạy, nếu trị giá đủ 5 tiền, lấy khỏi chỗ cũ, phạm ba la di. 2. Có tỳ kheo đi cách chỗ giặt y không xa, thấy có chiếc y quý giá phơi, để ý, với ý nghĩ sẽ trở lại lấy, sanh nghi. Đức Phật hỏi, khi ngươi muốn lấy với tâm niệm như thế nào? Vị đó thưa, với tâm ăn trộm. Đức Phật dạy, phương tiện tìm cầu 5 tiền, chưa lấy khỏi chỗ cũ, phạm thâu lan giá. 3. Có tỳ kheo khất thực, sáng sớm đắp y mang bát đến nhà bạch y, thấy bên dưới cửa có phơi một chiếc y quý giá, lấy chân lật qua để xem, rồi nghi. Đức Phật hỏi, với ý nghĩ như thế nào trong khi làm như vậy? Vị đó thưa, với tâm niệm kẻ trộm. Đức Phật dạy, phương tiện tìm cầu 5 tiền, chưa dời khỏi chỗ cũ, phạm thâu lan giá. 4. Có tỳ kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà bạch y, thấy có cái giường đơn, nhìn chung quanh không thấy ai, tự nghĩ, cái này đối với ta có ích, bèn lấy đi, rồi nghi. Đức Phật hỏi, với ý nghĩ như thế nào khi ngươi lấy? Vị đó thưa, với tâm ăn trộm. Đức Phật dạy, ba la di. 5. Có tỳ kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà thế gian. Thấy có cái giường ngồi một người và y, nhìn chung quanh không thấy ai, tự nghĩ. Đối với ta cái này có ích, bèn lấy đi, rồi nghi. Đức Phật hỏi, khi ngươi lấy với ý nghĩ thế nào? Vị đó thưa, với tâm của kẻ trộm. Đức Phật dạy, trị giá 5 tiền, lấy khỏi chỗ cũ, phạm ba la di. 6. Có tỳ kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà bạch y, thấy chiếc ghế ngồi một người, tạm lấy để dùng, nhưng nghi. Đức Phật hỏi, với ý nghĩ thế nào khi ngươi lấy? Vị đó thưa, với ý nghĩ lấy tạm chứ không có tâm trộm cắp. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được không hỏi chủ mà lấy như vậy. 7. Có tỳ kheo lấy y trong tháp miếu của người khác, rồi nghi. Đức Phật hỏi, với tâm niệm thế nào khi ngươi lấy nó? Vị đó thưa, nghĩ là y phấn tảo nên con lấy. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được lấy y trang sức trong tháp miếu của người. 4. Trốn thuế. Có tỳ kheo cùng đi với người bán tơ lụa. Vị đó nói với tỳ kheo, thưa trưởng lão, các ngài đi qua chỗ quan thuế, khỏi phải đóng thuế. Tôi muốn gửi tơ lụa này cho các ngài mang qua khỏi chỗ quan thuế. Tỳ kheo liền vì họ mang qua, nhưng nghi. Đức Phật hỏi, với ý nghĩ thế nào khi thầy làm việc ấy? Vị đó thưa, với tâm trộm cắp. Đức Phật dạy, trị giá thuế đủ 5 tiền thì phạm ba la di. 5. Trộm có tổ chức. 1. Có số đông tỳ kheo phương tiện sai một người lấy vật của người khác đáng giá 5 tiền hay hơn 5 tiền, rồi nghi. Đức Phật nói, tất cả đều phạm ba la di. 2. Có số đông tỳ kheo phương tiện sai một người lấy vật của người. Trong số đó có người nghi mà không ngăn. Vật ấy đáng 5 tiền hoặc hơn 5 tiền được lấy. Tỳ kheo nghi, Đức Phật dạy, tất cả đều phạm ba la di. 3. Có số đông tỳ kheo phương tiện sai một người lấy vật của người. Trong số đó có người nghi liền ngăn, nhưng người kia vẫn cố đi lấy được 5 tiền hoặc hơn 5 tiền. Tỳ kheo nghi, Đức Phật dạy, người ngăn phạm thâu lan giá, người không ngăn phạm ba la di. 4. Có số đông tỳ kheo phương tiện sai một người lấy trộm vật của người khác. Người kia đến tìm cầu 5 tiền hay hơn 5 tiền, nhưng lấy được dưới 5 tiền. Vị kia nghĩ, chúng ta được dưới 5 tiền, không phạm ba la di. Đức Phật dạy, căn cứ theo chỗ vật vốn định lấy, đủ 5 tiền thì phạm ba la di. 5. Có số đông tỳ kheo phương tiện khiến một người lấy 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, trở về cùng nhau chia, mỗi phần đều dưới 5 tiền. Vị kia nghĩ, chúng ta được dưới 5 tiền không phạm ba la di. Đức Phật dạy, chung lại thành một phần đều phạm ba la di. 6. Có số đông tỳ kheo phương tiện khiến một người lấy vật của kẻ khác đi lấy vật dưới 5 tiền, nhưng đem về vật giá trị 5 tiền. Vị kia nghĩ, chúng ta lấy được 5 tiền phạm ba la di. Đức Phật dạy, căn cứ theo chỗ vật vốn định lấy phạm thâu lan giá. 6. Sở hữu tụ lạc. Bây giờ có tỳ kheo lấy vật của tụ lạc kia rồi mang vào thành. Vị ấy nghi, Đức Phật dạy, khi ngươi lấy với tâm ý thế nào? Vị kia thưa, với tâm ăn trộm. Đức Phật dạy, lấy 5 tiền rời khỏi chỗ, phạm ba la di. 7. Trộm kinh. Có tỳ kheo lấy trộm kinh của người khác với ý nghĩ, lời của Đức Phật thì vô giá, chỉ nên căn cứ giấy mực để định giá trị. Vị kia nghi, Đức Phật dạy, ngươi lấy với tâm thế nào? Vị kia thưa, với tâm kẻ trộm. Đức Phật dạy, lấy 5 tiền rời khỏi chỗ, phạm ba la di. 8. Đồng lõa. Bây giờ có người lính của vương thất do tính lạc nên theo Phật xuất gia. Có tỳ kheo phái giới khác đến dụ dỗ dối gạt rằng, trưởng lão, nơi thôn kia, trong đó có nhiều của cải, cũng có người khỏe nhưng không khỏe hơn ngài. Bây giờ chúng ta cùng đi lấy. Vị kia đồng ý. Tỳ kheo kia nói xong rồi đi. Đi một đoạn đường không xa, tỳ kheo này khởi lên ý nghĩ, với tính tâm ta xuất gia, không được làm việc ác thế này. Một thời gian sau, tỳ kheo phá giới kia lại đến nói, bây giờ chúng ta hãy cùng đi lấy tài vật đó. Vị kia nói, tôi không đi. Tại sao vậy? Vị kia trả lời, sau khi thầy đi, tôi suy nghĩ, ta vì tính tâm xuất gia không được làm việc ác như vậy, vì vậy tôi không đi. Sau đó một thời gian, tỳ kheo phá giới kia đến thôn đó lấy trộm của cải của người, chia cho nhau rồi, còn một phần đem đến cho tỳ kheo này. Tỳ kheo này nói, tôi không nhận phần này. Trước đây tôi đã nói, ta vì tính tâm xuất gia không được làm việc ác như vậy. Nhưng vị ấy lại nghi. Đức Phật hỏi, ý nghĩ của ngươi như thế nào? Vị kia liền đem nhân duyên trình bày rõ ràng với Đức Phật. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng trước có hứa khả nên mắc đột kiết la. 9. Trộm nhầm. 1. Có tỳ kheo muốn ăn trộm y của người khác mà nhầm lấy y của mình, rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm thâu lan giá. 2. Có tỳ kheo lấy trộm y của người luôn cả y của mình, rồi nghi. Đức Phật dạy, y của mình phạm thâu lan giá, y của người phạm ba la di. 3. Có tỳ kheo trộm đồ Phật vốn là đồ ăn trộm của người khác, rồi nghi. Đức Phật dạy, phạm ba la di. 4. Có số đông bạch y tại bãi Tha Ma cởi y để một chỗ để chôn người chết. Có tỳ kheo trì y phấn tảo tưởng là y phấn tảo nên mang đi. Các bạch y thấy, nói, đại đức, chớ lấy y của chúng tôi đi. Vị kia trả lời, tôi tưởng là y phấn tảo. Nói như vậy rồi để y xuống mà đi. Nhưng nghi, Đức Phật hỏi, ngươi lấy với ý nghĩ như thế nào? Vị kia thưa, con tưởng là y phấn tảo chứ không có tâm ăn trộm. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng nếu có đống y như vậy không được gọi là y phấn tảo để lấy. 5. Có tỳ kheo đi cách bãi Tha Ma không xa, thấy có nhiều y phấn tảo, liền tập trung lại rồi đi, nghĩ rằng để trở về lại sẽ lấy. Sau đó có tỳ kheo trì y phấn tảo thấy, tưởng là y phấn tảo liền mang đi. Tỳ kheo kia khi trở lại không thấy y, về đến chùa lại thấy có tỳ kheo đang giặt y, liền nói, thầy lấy y của tôi, phạm tội ăn trộm. Vị kia trả lời, tôi không lấy trộm, mà chỉ lấy y phấn tảo. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi lấy với ý nghĩ thế nào? Vị kia trả lời, con nghĩ là y phấn tảo nên lấy. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được lấy y phấn tảo mà tập trung thành đống như vậy. 6. Có cư sĩ đi cách bãi Tha Ma không xa, thấy có y phấn tảo rất quý giá, liền lấy để trong đám cỏ rồi đi, với ý định trở lại sẽ lấy để cúng cho tỳ kheo. Vào lúc đó có tỳ kheo trị y phấn tảo thấy, liền lấy đem đi. Cư sĩ kia khi trở lại không thấy chiếc y, lúc đến chùa thấy tỳ kheo đang giặt, nói, thầy lấy trộm y của tôi. Tỳ kheo trả lời, tôi không lấy trộm y của người, tôi chỉ lượm y phấn tảo. Nhưng rồi nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với ý nghĩ thế nào khi lấy? Tỳ kheo kia thưa, con nghĩ là y phấn tảo nên lấy. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được lấy y phấn tảo để chỗ như vậy. 7. Có người chăn bò cởi y để trên đầu nằm ngủ. Có tỳ kheo trì y phấn tảo thấy, tưởng là người chết, nên nghĩ, Đức Thế Tôn không cho phép tỳ kheo lấy y của người chết còn nguyên hình, bèn lấy tay người chết đánh vào đầu người chết. Đứa chăn bò hoảng hốt thức dậy hỏi, tại sao Đại Đức lại đánh tôi? Tỳ kheo trả lời, tôi tưởng ngươi là người chết. Đứa chăn bò kia giận nói, ông không thể phân biệt được người chết với người sống hay sao? Nói xong liền đánh tỳ kheo nhừ tử. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được đánh người chết khiến cho trả thay để lấy y. 8. Có số đông trẻ nhỏ cởi y để một chỗ rồi cùng nhau nô đùa. Tỳ kheo trì y phấn tảo thấy, liền muốn lấy y. Mấy đứa nhỏ thấy, nói, đừng lấy y của chúng tôi đi. Tỳ kheo nói, tôi tưởng là y phấn tảo. Tỳ kheo để y lại rồi đi, nhưng nghi. Đức Phật hỏi, ngươi nghĩ thế nào khi lấy? Tỳ kheo thưa, con nghĩ là y phấn tảo nên lấy. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được lấy y phấn tảo tập trung thành đống như vậy. 10. Di chuyển vật. 1. Nhóm 6 tỳ kheo dùng mật mía khuyến dụ con nít để dẫn đi bán. Cha mẹ nó thấy, hỏi tỳ kheo, Đại Đức nói gì với nó vậy? Tỳ kheo nhóm 6 nói, có nói gì đâu. Nhóm 6 để trẻ nít lại rồi đi, nhưng nghi. Đức Phật hỏi, ngươi dẫn chúng nó đi với ý nghĩ thế nào? Nhóm 6 thưa, dẫn đi với tâm trộm. Đức Phật dạy, trị giá 5 tiền rời khỏi chỗ, phạm ba la di. 2. Có tỳ kheo với tâm ăn trộm, đảo ngược và dời chỗ thẻ chia phần của người khác, rồi nghi. Đức Phật dạy, khi dời liền thành ba la di. 3. Có tỳ kheo ăn trộm thẻ chia vật của người khác, rồi nghi. Đức Phật dạy, trị giá 5 tiền, lìa khỏi chỗ cũ, phạm ba la di. 4. Có tỳ kheo lật nghiêng thẻ chia phần của người khác, rồi nghi. Đức Phật dạy, phương tiện lấy 5 tiền, chưa rời khỏi chỗ cũ, phạm thâu lan giá. 5. Có tỳ kheo ăn trộm lần thứ 2, lấy vật không đủ 5 tiền, nghĩ rằng, ta lấy 2 lần, trước sau mỗi lần không đủ 5 tiền, không phạm ba la di. Đức Phật dạy, trước sau cộng lại đủ 5 tiền, phạm ba la di. 6. Cách kỳ hoàng không xa có cư sĩ cày đất. Tỳ kheo khách thấy, nói rằng, đất này của tăng, chớ cày. Cư sĩ nói, chẳng phải đất của tăng, mà là đất của tôi. Tỳ kheo lại nói, đây là đất của tăng, chớ cày. Cư sĩ liền thả bò đi và nói rằng, đất của ta mà không được cày. Tỳ kheo khách kia vào trong kỳ hoàng hỏi cựu tỳ kheo, có cư sĩ cày khoảnh đất cách đây không xa, vậy đất đó của ai? Cựu trú tỳ kheo nói, đó là đất của cư sĩ. Vị cựu trú tỳ kheo hỏi vị khách tỳ kheo, tại sao thầy hỏi điều đó? Khách tỳ kheo đem nhân duyên kia nói lại đầy đủ, rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Vị đó trình bày đầy đủ nhân duyên. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, nhưng không được nói như vậy. 7. Bây giờ, Ubali từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai Binh Hữu, đầu gối Binh Hữu chấm đất, bạch Phật. Nếu tác ý làm hao hụt, lấy 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, tự mình lấy hoặc dạy người lấy, tự đoạn hoại hoặc dạy người đoạn hoại, tự phá hoặc dạy người phá, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc làm hoại sắc, như vậy có phạm hay không? Đức Phật dạy, tất cả đều phạm ba la di. 8. Có tỳ kheo chia đất, dời cột mốc của người khác, rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi nghĩ thế nào khi dời? Vị kia thưa, với tâm ăn trộm. Đức Phật dạy, dời cột mốc, nếu trị giá 5 tiền, phạm ba la di. 11. Nguồn nước. 1. Bây giờ trong vườn của chúng tăng không có nước nên bị cằn cỗi. Nhóm 6 tỳ kheo tháo nước từ ruộng của người khác vào trong vườn của tăng, rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi tháo nước với ý nghĩ thế nào? Vị kia thưa, với tâm của kẻ trộm. Đức Phật dạy, phạm ba la di. Ruộng của nhà đàn Việt không có nước nên bị cằn cỗi. Tỳ kheo kia tháo nước của người khác vào ruộng của đàn Việt, rồi nghi. Đức Phật dạy, ba la di. 2. Có tỳ kheo cùng nhà bạch y oán cừu nhau, bèn tháo nước ruộng của người đó rồi bỏ đó, khiến cho ruộng bị phế. Tỳ kheo nghi, Đức Phật dạy, ba la di. 3. Có tỳ kheo ăn trộm nước của người khác, rồi nghi, Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, phạm ba la di. Các tỳ kheo nghi, không dám lấy nước nơi kinh, nơi suối, nơi ao hồ. Đức Phật dạy, không phải sở hữu của người nào đó thì không phạm. 12. Chiếm dụng. 1. Tỳ kheo Chiên Đà La có việc tranh chấp, vị ấy có chiếc bát quý giá của nước Tô Ma. Vì việc tranh chấp nên vị kia thường ôm lòng ưu sầu, nói, nếu ai có thể chấm dứt việc tranh chấp của tôi thì sẽ lấy chiếc bát này. Bây giờ có tỳ kheo A Di Đầu thông minh, chuyên môn giải quyết việc tránh sự, liền vì vị kia giải quyết việc đấu tranh rồi lấy chiếc bát đi. Tỳ kheo này nghĩ rằng chiếc bát bị mất nên đi tìm. Thấy tỳ kheo A Di Đầu bưng nơi tay liền nói, thầy lấy trộm chiếc bát của tôi. Vị kia liền trả lời, tôi không lấy trộm bát của thầy. Thầy đã có giao ước, nếu người nào có thể chấm dứt việc tranh đấu của tôi thì sẽ lấy chiếc bát này. Vì vậy nên tôi lấy chiếc bát. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi lấy với ý nghĩ thế nào? Vị kia trình bày đầy đủ nhân duyên. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, nhưng không được nhận vật như vậy. 2. Tỳ kheo tên Gia Thô Già có y tăng Già Lê. Tỳ kheo tên Bà Tu Đạt Đa không nói mà lấy mặc vào trong xóm khất thực. Vị kia tưởng là y bị mất đi tìm. Thầy Bà Tu Đạt Đa mặc, liền nắm lấy nói, thầy phạm tội ăn trộm. Vị kia trả lời, tôi không trộm y của thầy, tôi lấy mặc với ý thân tình. Nói xong, nghi. Đức Phật hỏi, ngươi lấy với tâm thế nào? Vị kia thưa, lấy với ý thân tình, chứ không lấy với tâm ăn trộm. Đức Phật nói, không phạm, nhưng không được, không phải thân tình, mà tác ý thân tình để lấy. 3. Tỳ kheo tự thanh tịnh, có y tăng Già Lê. Tỳ kheo Tu Đà Di không hỏi chủ, mà tự tiện lấy mặt, rồi vào tù lạc khất thực. Người chủ tưởng y bị mất nên đi tìm. Thấy Tu Đà Di mặc, liền nắm lấy và nói, thầy lấy y tôi, phạm giới trộm. Tỳ kheo kia trả lời, tôi không ăn trộm mà mượn để dùng. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi lấy y với tâm nghĩ thế nào? Vị kia thưa, với tâm mượn chứ không phải tâm ăn trộm. Đức Phật dạy, không phạm, không được không hỏi chủ mà vội lấy mặc vào tụ lạc như vậy.